This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ý nghĩa của ngày hôm nay. Xin được mời quý vị. Câu chuyện ngắn ý nghĩa xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị có tên là Bữa ăn một mình. Bữa ăn một mình, tác giả Huy Phương. Tôi ăn một mình cũng đã 10 năm rồi. Cho nên tôi cũng quen ở cái xứ sở Canada này. Phải chấp nhận như vậy thôi. Hiện nay tôi đang sống với gia đình của con gái Úc. Cháu có một gái cũng đã trưởng thành, sống ở tiểu bang khác. Và một cháu trai thì đang học năm cuối của trung học. Chồng cháu thì thỉnh thoảng phải đi làm xa. Hai vợ chồng chồng tôi cũng đã đến tuổi già, gần đất xa trời. Cho nên thời khắc biểu của những thành viên ở trong gia đình cũng rất khác nhau đó. Cho nên ít khi chúng tôi ngồi lại cạnh nhau cùng ăn chung một bữa cơm. Buổi sáng thức dậy trễ thì con cái nó cũng đã đi làm rồi, cháu thì cũng đã đến trường, vợ thì lẩn quẩn ở hơn sau cái khu vườn nhỏ, đành phải ngồi ăn sáng một mình thôi. Buổi tối thấy cơm canh cũng đã sẵn sàng nhưng mà chưa thấy ai sẵn sàng cùng ăn với mình. Gọi vợ thì vợ nó bảo:
"Ông cứ ăn đi, tôi mới ăn cái củ khoai nó còn ngang ngang, nó bụng quá ông ơi."
Vậy đó. Gọi con thì con thưa: "Dạ ba cứ dùng cơm đi ha, con đang bận tay." Đứa cháu thì khi hiện khi biến, chẳng mấy khi mà gặp mặt. Có khi ăn ở trong bếp, hoặc là đem phần ăn lên trên phòng riêng để có sự tự do cho mình thôi. Tôi muốn có những cái bữa ăn đông người, vui vẻ, có tiếng cười, nói rộn ràng. Nhưng mà thường là phải ăn những cái bữa ăn một mình thôi. Bữa ăn một mình thì đâu cần đến mâm bàn dọn ra ngay ngắn tươm tất, mà sau thì nó cũng xong một bữa ăn, phải không? Một tô cơm trộn với thức ăn và một cái muỗng, ngồi trước cái máy computer hay hoặc là trước cái máy truyền hình. Bạn có nghĩ một cái bữa ăn như vậy có dễ tiêu hóa, có lợi cho sức khỏe hay không vậy? Và một cái bữa ăn như vậy nó có buồn không? Nó có buồn không? Tôi không bao giờ mà tôi quên được những cái bữa ăn gia đình thời thơ ấu. Tất cả mọi thành viên nhỏ bé của đại gia đình là con mèo vàng lẩn quẩn để mà chờ cái món ăn trong lòng của bà nội tôi kìa. Rồi thời gian nó cũng qua đi, kẻ còn người mất, gia đình mỗi người một nơi hết. Tôi lớn lên, tôi tạo lập một cái gia đình nhỏ, có những cái bữa ăn sum họp gia đình, nhưng không quên được những cái người đã đi xa, không còn hiện diện trên cái cuộc đời này nữa. Rồi chiến tranh, rồi tù đài, xô đẩy con người, mỗi người đi mỗi hướng. Trong một trại tù nào đó, trên cái chõng tre tập thể, hay bữa ăn trưa ở ngoài bìa rừng, tôi ngồi dùng đũa. Tôi ngồi mà tôi dùng đũa để mà tôi đếm những cái hạt bắp ngô nó bung ra kìa. Xót xa nhớ đến những cái bữa cơm gia đình. Rồi khi tôi từ nhà tù tôi trở về, thì bữa cơm không còn là bữa cơm nữa. Con thì tản mát, vợ thì chạy gạo mỗi ngày, nồi cơm thì lạnh lẽo ở trên bếp, ai thấy thì ăn. Thời cộng sản vào nhà, không còn hai chữ sum họp, cũng chẳng còn câu ngồi lại với nhau nữa. Ra hải ngoại thì cái văn hóa bữa cơm gia đình thì nó cũng đã mờ nhạt. Ly cà phê bữa sáng ở trên xe, cái hamburger cùng với lại cái ly cúc vào cái giờ lunch, và những cái buổi tối về nhà trong cái giờ giấc, trước sau nó cũng không có đồng nhất. Phải chờ đến những cái ngày lễ Tết, hỏa hoảng là sinh nhật, cha con, anh chị em cũng hỏa hoảng lắm mới có dịp để ngồi lại trong những cái bữa tiệc cuối tuần kìa. Các bạn còn trẻ, có lẽ chưa cảm nhận được cái nỗi buồn khi phải ngồi ăn một mình. Thức ăn có ngon đến đâu, có bổ dưỡng đến đâu, mà không có dịch vị của cái tiếng cười, của cái niềm vui. Nó chỉ còn gia vị của cái cô đơn, của cái buồn nản. Thì bữa ăn ấy nó chỉ còn là một cái bổn phận gì, bổn phận ăn để mà sống thôi. Chính các vị y sĩ cũng đã khuyên người già là ăn uống phải có bạn, nên ăn chung với gia đình hay con cháu. Về phần con cháu thì cũng không nên để cho cha mẹ mình ăn uống trong cô đơn, trong buồn tẻ. Bởi vì khi ăn một mình nó sẽ kém vui lắm, và ăn ít đi không có tốt cho sức khỏe ha. Cái sự cô đơn sẽ làm cho miếng ăn nó thêm cay đắng nữa đó. Rõ ràng là cái tâm lý nó cũng đã tác dụng vào cái sinh lý. Dù cho đau yếu, suy kiệt, mỏi mòn, nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng những cái người mà sống chung với con, với cháu, hay còn vợ, còn chồng có khả năng sống lâu hơn, đó là những cái ông bà, cụ già hiện đang sống một mình trong những căn phòng lạnh lẽo, hay hoặc là những cái căn nursing home. Trong nhà dưỡng hưu đi, tôi đã thấy những cái bữa cơm gọn gàng trong những cái khay nho nhỏ do nhà bếp đưa đến tận giường. Để cả giờ nguội lạnh mà các ông bà vẫn chưa muốn ăn kịp. Tôi đến thăm một nhà thơ, đó là ông Nguyễn Chí Thiện, ông lẻ loi trong cái căn nhà già ở Santa Ana lúc ông chưa vô bệnh viện. Lúc ấy cũng vào buổi xế trưa. Mà từ sáng đến giờ cái nồi cơm điện nó còn nguyên à, nó chưa được xới ra trên bếp nữa. Thức ăn thì còn để lạnh ngắt ở trong tủ lạnh. Ông thú nhận là ông không muốn ăn, mà chỉ ăn. Ông ăn nữa, ông ăn bởi vì đó là một cái nghĩa vụ rất là nặng nề. Chung quy cũng chỉ vì cái nỗi buồn cô đơn, thui thủi một mình. Kay Ferrazzi là tác giả của cuốn sách Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình hả? Never Eat Alone. Không nói về cái sự cô đơn, mà đã nói về cái sự giao tiếp để đưa đến một cái sự thành công và cái sự hạnh phúc của cuộc sống kìa. Chúng ta không bàn chuyện ăn một mình theo cái lối này hả? Đã đi hết một chặng đường, đúng vậy. Đã đi hết một chặng đường dài, đã lo toan cùng mọi thứ rồi. Nhưng cuối cùng tuổi già cô độc ở bên mâm cơm lặng lẽ một mình. Những bậc cha mẹ già không mong con tặng quà. Phải chi con ghé nhà con thăm, con ngồi ăn với cha hay mẹ một bữa cơm rồi nói cười như thở ấu thơ hả? Phải chi?
chẳng hề quên. Gặp thì người thơ, làm như chẳng biết bao giờ. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi tung tiêu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quạnh thiếu trong băng khi nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhì cuộc đời trách sao không vừa tay vơi, nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời, trong bóng đêm chập chững bồi hồi mình thôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thơ, nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng huyền sâu. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trong vắng khi nghèo. Lời nói yêu thương này trả lại người thôi. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trong vắng khi nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay vơi, nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời, trong bóng đêm chật chội mỗi một mình thôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thơ, nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng huyền sâu.
Đó là giọng ca của Jimmy Nguyễn qua ca khúc Tình Xưa Nghĩa Cũ 2 của ca nhạc sĩ này được Hoàng Tính gửi tặng cho quý vị trong câu chuyện có ý nghĩa được mang tên Bữa Ăn Một Mình, tác giả Huy Phương. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay để theo dõi và thưởng thức câu chuyện này. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện có ý nghĩa lần sau. Xin cảm ơn quý vị.